Quang đồng tử nghe Đức Phật nói pháp tối thắng như vậy, vui mừng chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con muốn thỉnh Đức Như Lai và đại chúng đến nhà con thọ trai. Mong Đức Như Lai từ mẫn nhận lời. Đức Phật biết ý nguyện của đồng tử thanh tịnh. Đức Phật cũng biết sẽ lợi ích vô lượng chúng sanh, nên Đức Phật xót thương mà nín lặng nhận lời thỉnh của đồng tử. Đồng tử Nguyệt Quang liền đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên hữu ba vòng, vui mừng mà trở về nhà cùng với quyến thuộc và chúng thiên long bát bộ đồng nghiêm sức thành Dương Xá. Nơi ngã tư đường giăng bày màn che bằng lụa màu, màn ấy cao rộng che khắp mọi nơi, dây vàng kết sen, chuỗi ngọc thòng rủ, những lá phan sư tử, hoa vàng câu vòng trăm ngàn thứ để trang sức, lại còn có hoa báo rất lạ xen lẫn nhau mà làm thành vòng hoa, hoa chim bạc, vòng hoa mục chân lân đà, vô lượng vô số thứ vòng hoa như vậy thòng rủ giáp vòng trong màn trướng báo, khắp nơi đều trang nghiêm. Trong ấy sắp đặt chỗ ngồi, đốt những hương quý, hương tất lực ca, hương đô ma già, hương chiên đàn, hương uất kim thơm tho vui dạ, hòa hiệp nhiều thứ diệu hương như vậy để dùng cúng dường, còn đem nước thơm rưới khắp mặt đất, hoa đẹp phủ trên đất chỗ nào cũng đầy khắp. Chư thiên nữ, Atula nữ, Ma hầu la nữ, số đông vô lượng, lòng họ vui mừng vì muốn thành tựu nhân bồ đề nên đồng đến nghiêm sức đại thành ấy. Trong thành khắp nơi nghiêm sức đã xong, đến giờ ngọ trai, đồng tử Nguyệt Quang đến bạch Đức Phật: Mong Đức Thế Tôn vì lợi ích của chúng sanh mà vào đại thành. Bây giờ Đức Phật và đại chúng đi vào cửa thành. Đương lúc Đức Phật hạ chân xuống, khắp mặt đất trong thành đều chấn động, trăm ngàn ước thế giới mười phương cũng đều chấn động. Trong thời gian ấy, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ khổ được vui, kẻ xấu thành đẹp, kẻ nghèo được no đủ, không con có con, không áo có áo, không vàng bạc châu báu có vàng bạc châu báu, không thân thuộc được thân thuộc, người thiếu đồ trang sức thì được có đồ trang sức. Còn có các thứ chim, chim câu chỉ la, chim anh vũ, chim khổng tước, chim xá lợi, chim ca lăng. Những thứ chim ấy thấy Đức Phật, chúng nó vui mừng hót ra những âm thanh di diệu, ai nghe tiếng hót ấy cũng đều đẹp dạ. Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện vô lượng cây hoa chim bạc ca. Trăm ngàn chúng sanh cầm hoa thanh tịnh ấy và các thứ hương khác rải lên cúng dường Đức Phật. Chư Atula nữ và Ma Hê Thủ La cầm xích chân châu và bột chiên đàn vui vẻ kính rải trên Đức Phật. Chúng Atula và chư thiên cầm lọng báo bằng hoàng kim bạch ngân đứng trên hư không che cho Như Lai. Đức Phật lại dùng thần lực hóa hiện vô lượng cây hương chiên đàn, trăm ngàn cây kim cương bửu khí và y phục. Những cây như vậy vô lượng vô biên trân bửu trang nghiêm, hoa lá rậm rợp, đó là do quả báo phước đức của tất cả chúng sanh chung lại kết thành. Gió nhẹ thổi động, hơi thơm tối thắm di diệu lan khắp vô lượng Phật độ. Trăm ngàn chúng sanh đồng rải cúng Đức Phật. Vô lượng chúng sanh hữu tình và phi tình như vậy đều do thần lực của Đức Phật hóa hiện. Nếu có ai mong cầu, do thần lực ấy đều làm cho đầy đủ theo ý muốn của họ cả. Lúc Đức Phật vào thành, tất cả đại chúng nghe tiếng hay lạ trên hư không. Tiếng ấy diễn xướng chẳng thể nghĩ bàn, cũng chẳng biết từ đâu xuất phát, nói lên trăm ngàn kệ tụng để tuyên diệu pháp. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham tận biên thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được bồ đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham sanh biên thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được bồ đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham biên tế thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được bồ đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham tịch tịnh thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được bồ đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham lưu chuyển thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được bồ đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham không có, thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham không sanh, thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: rõ tham tịch diệt, thường không tịch, chứng thiệt tánh ấy được Bồ Đề. Sân si phẫn phú cùng tật cuốn, xiểm khúc cống cao kiêu mạn ưu, khổ tập diệt đạo và hữu tình, đồng nam đồng nữ với phụ nữ, trượng phu dưỡng dục gồm sáu căn, sáu trần bốn đại tánh sự vật, thế gian khổ uẩn giới thế sanh, âm thanh danh vân vân cũng vậy, pháp dương diễn nói tiếng vi diệu, tất cả chúng sanh đều vui mừng, chư thiên thế nhân cùng nghe rồi, thích muốn ở nơi Như Lai thừa. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: nơi sức bố thí Phật rất thích, do sức bố thí chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: nơi thanh tịnh giới Phật rất thích, do sức tịnh giới chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: nơi hạnh nhẫn nhục Phật rất thích, do sức nhẫn nhục chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: nơi hạnh tinh tiến Phật rất thích, do sức tinh tiến chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: nơi hạnh thiền định Phật rất thích, do sức thiền định chứng Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn mới vào thành, hư không có tiếng nói như vậy: nơi đại trí huệ Phật rất thích, do sức trí huệ chứng Bồ Đề. Sức thần thông phước đức trí huệ, sức phương tiện sắc sức danh xưng, sức nghiệp nhân duyên sức tính văn, sức bố thí và sức tịch tịnh, sức điều phục thiệt tế đế thiện, sức vô úy hoan hỷ lợi lạc, từ bi hỷ xả nhẫn vô não, không vô tướng vô tác cũng vậy. Đấng thập lực thánh chúa thiên tôn, công đức danh văn vô đẳng lượng, đương lúc vào thành mới hạ chân, đã làm lợi ích nhiều chúng sanh, xưa ở ba cõi tu tịnh nghiệp, thêm lớn hạnh lành cho chư thiên. Tất cả thế gian đều tôn ngưỡng, nghe lời Phật nói đều vui mừng. Lúc Phật vào thành mới hạ chân, thành ấp đại địa đều chấn động, đồng thấy tịnh quang minh của Phật, thảy đều khát ngưỡng sanh vui mừng. Thế Tôn vào thành lợi ích lớn, nhân thiên đại chúng lòng vui mừng. Ba cõi từ đất đến không gian, đều khen Như Lai khéo an lạc. Túc luân của Phật vừa ấn đất, tịnh quang chiếu khắp chưa từng có. Trong thành thiện mã vang tiếng diệu, trên không các chim cũng vui mừng. Lại có chúng nữ nhân thanh tịnh, tay chân hoàng xuyến và chuỗi ngọc, nhiều thứ trang sức báu như vậy, chẳng rõ tự gian tiếng di diệu. Các nàng cùng đến mừng rỡ nhau, đồng thanh khen ngợi thắng cát tường. Đuôi điếc tàn phế được lành lặn, đều là quả thù thắng của Phật. Thế Tôn vào thành người đều mừng, trời người rải qua cúng dường Phật. Khắp trong hư không vang tiếng diệu, vô lượng chư thiên rất vui mừng. Còn có những chúng sanh mất trí, đã hết cuồng loạn làm vui mừng. Nữ nhân thai nghén lòng lo sợ, nhờ ánh sáng Phật được an vui. Hoặc có các nam nữ hổ thẹn, vì họ nói pháp rời cấu nhiễm, đều sanh lòng thanh tịnh vui mừng, đảnh lễ dưới chân Đức Mâu Ni, hoặc cầu Như Lai đạo vô thượng, hoặc cầu Bồ Tát thanh văn thừa. Như vào thành chiên đàn tối thắng, chiêm ngưỡng tôn nhan tự mừng rỡ. Phật huệ thấu rõ hạnh mọi người, tùy thuận thế gian làm lợi ích, pháp tài sâu xa cho Bồ Tát, trân bửu thượng diệu thí chúng sanh. Lúc Thế Tôn vào thành, hư không nói như vậy: Nếu thích nhãn tận biên thì tôn trọng nơi Phật. Thế Tôn đương vào thành, hư không nói như vậy. Nếu thích nhãn tận biên thì tin chắc nơi Phật. Nếu thích nhãn tận biên được Phật bất hoại tín, tịnh tín được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên được pháp bất hoại tín, tịnh tín được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên được tăng bất hoại tín, tịnh tín được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên được giới không chấp trước, tịnh giới được nối nhau do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên rời ác thú tham dục, rời bỏ tham tương dục do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên rời ác thú sân hận, rời bỏ sân tương tục do quán nhãn tận biên. Nếu thích nhãn tận biên rời ác thú ngu si, rời bỏ si tương tục do quán nhãn tận biên. Nếu quán nhãn tận biên thì được trí bồ đề, trí bồ đề tương tục do quán nhãn tận biên. Nhẫn đến nhãn sanh biên, biên tế và lưu chuyển, tịch tịnh cùng không có, vô sanh với tịch diệt. Các pháp môn như vậy nói đồng như nhãn tận. Nếu thích nhãn tận biên thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn sanh biên thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn biên tế thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn lưu chuyển thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn tịch tịnh thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn vô sanh thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn không có thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nếu thích nhãn tịch diệt thì thường không nghi hoặc, do vì không nghi hoặc liền được Phật thần thông. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, nhẫn đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Biết nhãn sanh vô biên, phát khởi trí vô biên, do vì trí vô biên nói pháp này cũng vậy. Biết nhãn tận vô biên, nơi nhãn không chướng ngại, do vì không chướng ngại được Phật vô ngại trí. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, nhẫn đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Lúc Thế Tôn vào thành, trăm ngàn loài chúng sanh nghe hư không thuyết pháp, không nghi Phật công đức. Dầu có khởi tham dục, chẳng hư Phật trí huệ, hoặc có khởi tham dục, thối thất Phật công đức. Hoặc dầu khởi tham dục mà cầu vô thượng trí, siêng tu pháp bất cộng, chẳng thích thanh văn thừa. Người ngu tu tập thiền, ưa nơi thiền định vui, bèn sanh tăng thượng mạng, nói được quả sa môn. Người ngu tu tập thiền, không trí nhãn tận biên, dầu trải trăm ngàn kiếp, vẫn không được giải thoát. Với tất cả ái sanh, đều nhiễm trước trong ấy. Nếu biết sanh tánh không, chỗ ấy thường thanh tịnh. Nếu người tu tứ thiền, không trí nhãn tận biên, dầu trải trăm ngàn kiếp, nơi thiền chẳng thanh tịnh. Nếu chứng được đẳng dẫn, không trí chứng tận biên, vì chẳng biết chứng tận, thường hành nơi chứng lậu. Nếu chấp trước nơi tưởng, không trí tưởng tận biên, vì chẳng biết tưởng tận, thường hành nơi tưởng lậu. Nếu luyến trước thế gian, không trí thế tận biên, vì chẳng biết thế tận, thường hành nơi thế lậu. Nếu ở tâm hữu lậu, không trí tâm tận biên, vì chẳng biết tâm tận, thường hành nơi tâm lậu. Nếu ở pháp hữu lậu, không trí pháp tận biên, vì chẳng biết pháp tận, thường hành nơi pháp lậu. Nếu đủ pháp đầu đà, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải thiệt đầu đà. Dầu mặc y hoại sắc, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải ứng pháp phục. giàu sanh nhà quý tộc, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải nhà thanh tịnh. Giàu quyến thuộc đông nhiều, không trí nhãn tận biên, chống đọa trong ác thú, quyến thuộc chẳng cứu được. Giàu giỏi thanh minh luận, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng đạt được thanh minh. Giàu giỏi các công xảo, không trí nhãn tận biên, vì chẳng biết nhãn tận, chẳng phải giỏi công xảo. Giàu với nhiều gạn hỏi, rộng giải thích một chữ, không trí nhãn tận biên, chẳng phải giải nghĩa đúng. Giàu học với người trí, chẳng biết mật chẳng mật, không trí nhãn tận biên, không có được nơi pháp. Giàu rõ các luận thuyết, thế luận và các pháp, không trí nhãn tận biên, như té vực níu dây. Giàu giỏi nơi thanh minh, suy đoán tướng các hung, và văn tự âm vận, đọc tụng đều rõ suốt. Chẳng biết nhãn tận biên, người ấy vẫn vô trí. Giàu biết tướng nữ nhân, lời tà làm mê hoặc, cách đấm bóp hết mỏi, những ảo thuật bí mật. Chẳng biết nhãn tận biên, người ấy vẫn vô trí. Giàu diễn thuyết trăm tông, không sót mất một chữ. Chẳng biết nhãn tận biên, lời nói vẫn vô nghĩa. Sanh biên với biên tế, lưu chuyển và tịch tịnh, vô sanh cùng vô hữu, tịch diệt như tận biên. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, nhẫn đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Dầu đọc tụng tranh luận mà biết hết nghĩa ấy, chẳng biết nhãn tận biên, họ vẫn là hạ liệt. Dầu tụng tứ vi đà, thần chú đều thông thuộc, chẳng biết nhãn tận biên, họ vẫn là hạ liệt. Như vậy nhãn sanh biên, biên tế và lưu chuyển, nhẫn đến nhãn tịch diệt, phải biết cũng như vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, nhẫn đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Lúc Thế Tôn vào thành, vô lượng các chúng sanh nghe tiếng nói hư không, được trí nhãn tận biên. Lúc Thế Tôn vào thành, vô lượng các chúng sanh nghe tiếng nói hư không, biết rõ nhãn tự tánh, rốt ráo không vô ngã, đều được nhãn thanh tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc, nhẫn đến âm thanh danh, tất cả đều như vậy. Tham sân si phẫn mạn, sang tật cuốn cống cao, nhẫn đến nơi phóng dật, phải biết cũng như vậy. Lúc Thế Tôn vào thành, vô lượng loài chúng sanh nghe tiếng hư không nói, danh hiệu của chư Phật, hoặc nghe diệt hoại tham, danh hiệu không gì bằng, hoặc nghe diệt hoại sân, danh hiệu lợi cho đời, hoặc nghe hết ngu si, danh hiệu dẹp kiêu mạn, hoặc nghe dạy thế gian, tên đạo sư tịch tịnh, hoặc nghe hiện trí huệ, tên lợi ích thế gian, hoặc nghe hiện phương tiện, tên lợi ích chúng sanh, hoặc nghe hàng phục ma, tên không có hận thù, hoặc nghe đem pháp dạy, tên thị hiện giải thoát, hoặc nghe tên rộng độ, những chúng sanh khốn khổ, hoặc nghe đấng nhân tôn, tên cứu tế chúng sanh. Được nghe danh hiệu Phật, đều được nhãn thanh tịnh. Hư không và nước biển, nhẫn đến núi Tu Di, tất cả đều lường được, trí Phật không cùng tận. Nếu nơi nhãn tận quyết định được, thành tựu pháp thân chẳng có khó. Nếu thành tựu được thắng pháp thân, sẽ được vô biên trí tổng trì. Nếu được vô biên trí tổng trì, tỏ ngộ vô lượng những khế kinh. Nếu ngộ vô lượng những khế kinh, nơi Phật thần thông được chẳng khó. Nếu nơi nhãn sanh quyết định được, thành tựu pháp thân chẳng có khó. Nếu hay thành tựu thắng pháp thân, sẽ được vô biên trí tổng trì. Nếu được vô biên trí tổng trì, tỏ ngộ vô lượng những khế kinh. Nếu ngộ vô lượng những khế kinh, nơi Phật thần thông được chẳng khó. Như vậy nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị và xúc pháp, nhẫn đến âm thanh cùng với danh, phải biết tất cả đều như vậy. Lúc ấy đại địa đều chấn động, biển lớn các núi cũng chấn động, chúng Atula và chư thiên, tất cả thảy đều sanh hoan hỷ. Ma và ma quân hết xiểm khúc, đều cầu thành tựu Phật trang nghiêm. Chư thiên các xứ cung điện đẹp, lòng sạch vui mừng bảo nhau rằng, đạo sư nay đã hiện ra đời, để lợi tất cả chúng trời người.
chúng địa cư thiên ở cung mình cũng đều vui sướng bảo nhau rằng: lành thay đạo sư nay xuất thế, làm nhân an lạc khắp thế gian. Chúng không cư thiên nghe lời ấy, hãy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng tiếng đẹp dạ khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Chúng tứ thiên dương nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Chư thiên đao lợi nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Chư thiên dạ ma nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Chúng tôi phải phát Bồ Đề tâm, chí cầu Như Lai vô thượng trí, đấng tối thắng người trời nương dựa, độ thoát tất cả loài chúng sanh. Chư thiên đâu suốt nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Phật trải câu chi vô số kiếp, tu tập vô biên hạnh thù thắng, dạy đạo an ổn cho chúng sanh, khiến siêu sanh tử chứng niết bàn. Chư thiên quá lạc nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng lời thù thắng khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Chư thiên tha hóa nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng tiếng di diệu khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Như Lai đã khỏi hẳn sanh tử, hàng phục chúng ma và ngoại đạo, thành tựu vô thượng Phật Bồ Đề, cứu vớt quần sanh lên bờ giác. Các chúng phạm thiên nghe lời ấy, thảy đều vui mừng sanh tịnh tín, dùng tiếng di diệu khen ngợi Phật đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Như vậy xoay dần nghe tiếng nhau, quyến thuộc phạm thiên đều mừng rỡ, đạo sư xuất hiện lợi thế gian. Ma quân sợ sệt đều lo khổ, trên đến chư thiên sát cứu cánh, nghe Phật xuất hiện lợi thế gian. Như vậy xoay dần tiếng nghe khắp, Tu La tổn giảm chư thiên tăng, cung điện ác ma đều trống vắng, quyến thuộc chư thiên đều đông nhiều, dùng sức vô úy hàng chúng tà, mau thành tối thắng đại Bồ Đề, trong khoảng sát na trời biết khắp, Thế Tôn xuất thế lợi quần sanh. Lành thay thế gian đại đạo sư, đem mắt thanh tịnh cho chúng sanh. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì tham dục, nghe nói bất tịnh quán, tham dục dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì sân hận, nghe nói pháp từ bi, sân hận dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì ngu si, nghe nói pháp trí huệ, ngu si dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì kiêu mạn, nghe pháp lìa kiêu mạn, kiêu mạn dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì tật đố, nghe pháp lìa tật đố, tật đố dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì sang lẫn, nghe pháp lìa sang lẫn, sang lẫn dứt không còn. Lúc Thế Tôn vào thành, người khổ vì phẫn nộ, nghe pháp lìa phẫn nộ dứt không còn. Nếu tu hạnh điều phục, nghe vô biên pháp này, thì vào biển đa văn, thành tựu môn tổng trì, lại nghe tiếng hư không, đem qua cúng dường Phật, thành tựu thắng công đức, đại bi thần thông thuyết, lại nghe tiếng hư không, khen ngợi thân Như Lai, chỗ sanh và chủng tộc, tiếng nói đều thù thắng, như loài chúng sanh ấy, thần thông tùy loại nói, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, hoặc sắc hoặc thanh thải, co duỗi hoặc cúi ngửa, hiện bày đều thù thắng. Như Lai siêu thế gian, mà làm đèn thế gian, thị hiện các sắc tượng, đều là Phật thần thông. Phàm phu ưa luyến sắc, vì hiện các thứ thân, tùy theo loài chúng sanh, nói sắc không kiên cố. Nếu người nhiều chấp trước, Như Lai hiện thần lực, tùy họ khí phi khí, dạy pháp đối trị. Chúng sanh từ nhiều đời, chưa từng cúng dường Phật, can cường khó điều phục, đem địa ngục bảo họ. Nếu người mê nghiệp đạo cố chấp ưa hí luận, Đức Phật khiến họ nghe pháp dứt chấp hí luận. Lại nghe tiếng hư không, nhãn tánh quyết định không, không lai cũng không khứ, không tướng không sở hữu. Lại trăm ngàn chúng sanh nghe hư không diễn thuyết, nhục nhãn và huệ nhãn nhận đến nói pháp nhãn, sức thần biến của Phật. Nghe tiếng nói giới định, trí huệ và giải thoát, tiếng giải thoát tri kiến, chúng sanh có nhiều loài, hiện thần biến đúng chỗ, dùng ngôn ngữ tùy loại, diễn thuyết pháp chân thiệt. Nếu có các chúng sanh thích tu thế giới nhẫn, thần thông tùy loại nói, tiếng thế giới nhẫn nhục, sức thần biến của Phật, tùy căn tánh chúng sanh, vì họ rộng phân biệt, khiến thọ trì diễn thuyết. Do thần biến của Phật, nghe nói uẩn giới xứ, phược giải hoặc diễn cận, tướng địa vị sai biệt. Lại nghe nói các địa, vô lượng trí chiếu sáng, lại nghe phiền não tập, có lìa có chẳng lìa. Do thần biến của Phật, nghe nói tánh nhân thiên, do nghiệp quả chẳng đồng, thọ sanh có sai biệt. Hoặc nơi chúng nữ nhân, hóa thân nữ xinh đẹp, hư không nói nên chán, người nghe trừ lòng dục. Nếu nơi xá lợi Phật, có lòng sâu tin tưởng, Đức Phật liền ứng hiện, vì nói pháp vô thượng, câu luật Đà Ca Diếp, Kiếp Tân Na Nan Đà, Maha Ca Diếp Ba và Kiều Trần Na Thảy, tùy chỗ họ ưa thích, nghe nói pháp Thanh Văn, Trời và Atula, cùng các chúng Dạ Xoa, quyến thuộc Tỳ Lũ Ca, vô lượng Cưu Bàn Trà, do Phật lực được nghe, thần chú Đà La Ni.